cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đêm trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chân ngàn niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý thính giả. Tôi đã cùng một quý vị và các bạn tìm hiểu hai đoạn ở trong sách Lê Vi Ký đoạn 13 và 14 nói về vấn đề bệnh phung. Chúng ta thấy đó là một bệnh hết sức kinh tởm. Nhưng khi đến sách Lê Vi Ký đoạn 15 này tiếp tục nói đến sự ô uế của thân thể. Chúng ta có dịp nghe rất nhiều sự dơ bẩn trong cuộc sống hiện nay, nhưng cũng có sự dơ bẩn trong tâm trí và trong tâm hồn của con người chúng ta nữa. Nó ảnh hưởng trên toàn thể con người. Những vết lở này gây bệnh truyền nhiễm rất mạnh và chúng tỏ bày cho chúng ta biết ảnh hưởng nặng nề của tội lỗi. Bản tính của con người rất là ô uế, không thanh sạch. Chẳng những thế thôi, bản tính con người cũng rất là hư hoại nữa. Trong sách Lê Vi Ký đoạn 15 soi rọi bản tính của con người, và Đức Chúa Trời không vui lòng khi nhìn vào nó. Một người có thể nghĩ rằng bệnh phung là một bệnh rất tệ hại, nhưng nó không gây truyền nhiễm bằng những bệnh hoạn về tình dục hay là bệnh hoa liễu. Tôi xin trích dẫn lời của bác sĩ Ly Kìa, người chuyên gia về bệnh phung. Bệnh phung được gây ra bởi những vi trùng rất nhỏ gọi là vi khuẩn phong cùi, mà nó chỉ có thể nhìn thấy qua kính hiển vi. Vi khuẩn phong cùi này được khám phá vào năm 1873 bởi bác sĩ người Na Huy tên là Hansen. Đó là lý do tại sao thỉnh thoảng ngày nay có người gọi là bệnh Hansen. Khi vi khuẩn phong cùi này được tìm thấy với số lượng lớn trên da của bệnh nhân, vi khuẩn này được truyền từ người bệnh này sang người khỏe mạnh bởi sự tiếp xúc, bởi sự đụng chạm của cơ thể. Sau đó vi khuẩn vào trong da của người qua các vết lở nhỏ hay vết chai, và tại đây vi khuẩn sinh sống và phát triển nhiều ra. Người bệnh phung có nhiều vi khuẩn phong cùi trên da và có thể truyền sang người khác. Qua việc tắm rửa thường xuyên, giặt quần áo, giữ gìn nhà cửa sạch sẽ giúp ngăn chặn được bệnh phung. Bởi vì vi khuẩn bệnh phung có thể bị rửa trôi đi bằng nước hay xà bông trước khi vi khuẩn nhập vào trong da. Một việc quan trọng để tránh bệnh phung là đừng tiếp xúc với cơ thể người bệnh. Vi trùng này không thể truyền sang qua không khí hay côn trùng, và không có bằng chứng nào cho biết bệnh phung có thể truyền sang bằng những cách khác. Bệnh phung được truyền sang do sự tiếp xúc đến cơ thể. Các bạn có thể dùng quần áo bệnh nhân, mền mùng, dụng cụ đồ đạc của họ mà không bị rủi ro nếu được rửa sạch trong nước nóng hay xà bông và được phơi nắng sau 24 giờ. Không có sự nguy hiểm khi thăm viếng nhà người bệnh phung hay bắt tay họ, nhưng các bạn cần phải rửa tay bằng xà bông sau đó. Không có lý do gì để sợ người bệnh phung nếu các bạn biết cách phòng bệnh. Các bạn thấy bệnh phung là một bệnh không thể giấu kín được. Nó phát triển chậm, nhưng cuối cùng rồi thì cũng lộ ra. Còn bệnh tình dục có thể tiềm ẩn một thời gian rất lâu dài. Các bệnh này biểu tượng cho những suy nghĩ của con người, cũng như những hành động tội lỗi của họ. Trong Kinh Thánh sách Sáng Thế Ký, đoạn 6 câu 5, Đức Giê-hô-va thấy sự hung ác của loài người trên mặt đất rất nhiều, và các ý tưởng của lòng họ chỉ là xấu xa luôn. Đây là điều làm cho bản tánh con người hư hoại và ảnh hưởng đến người khác. Như được nói tiếp ở trong sách Job đoạn 14 câu 4, ai có thể trừ sự ô uế mà lấy ra được điều thánh sạch? Chẳng một ai. Trong Thi Thiên đoạn 19 câu 12, ai biết được các sự sai lầm mình? Xin Chúa tha các lỗi tôi không biết. Và trong Roma đoạn 7 câu 18, vả, tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu, nghĩa là trong xác thịt tôi. Bởi tôi có ý muốn làm điều lành, nhưng không có quyền làm trọn. Tại đây chúng ta thấy bản tánh của con người được che giấu, khó ai có thể biết được. Đó là những gì mà chúng ta giấu tận sâu trong lòng, nhưng nó lại là những tội lỗi kín giấu mà mình có thể truyền sang người khác. Sự rủa xả về tội lỗi tình dục bậy bạ đã ảnh hưởng đến năng lực truyền giống của con người. Con người chỉ có thể sanh sản ra một người cùng bản tính, đó là một người tội lỗi. Nguồn suối nước của dòng tộc con người bị ô nhiễm. Rất nhiều chứng bệnh tình dục đã có trong bộ phận sanh sản của con người. Trong hầu hết các bộ phận, chúng đã bị nhiễm bệnh tình dục, vì có quá nhiều sự ô uế trong tội lỗi của tình dục. Qua lời của vua David gào thét với Đức Chúa Trời, xin hãy lấy chùm kinh giới tẩy sạch tội lỗi tôi, thì tôi sẽ được tinh sạch. Cầu Chúa hãy rửa tôi, thì tôi sẽ nên trắng hơn tuyết. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch, và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng. Trong Thi Thiên đoạn 51, câu 7 và câu 10. Ngày nay con người nói về đạo đức mới, nhưng điều cần chú ý là con người tạo ra cùng một thứ bệnh cũ của đạo đức mới. Ngày nay, bệnh sinh lý, bệnh hoa liễu gia tăng đến mức báo động. Những bệnh hoạn này cướp đi con người sự vui mừng và sự cứu rỗi. Có thể các bạn thấy hơi lạ khi Đức Chúa Trời nói nhiều về đề tài khước thực loại ra. Do vậy, Ngài cho con người có cái nhìn toàn diện về bản tánh tội lỗi vượt quá mức. Chúng ta sẽ thấy những tư tưởng kỳ lạ trong đoạn này. Chúng ta cần nhớ lại lời của Phao-lô nói trong Roma đoạn 15 câu 4. Vả, mọi sự đã chấp từ xưa đều để dạy dỗ chúng ta, hầu cho bởi sự nhịn nhục và sự yên ngủi của Kinh Thánh dạy mà chúng ta được sự trông cậy. chúng ta để ý đến những điểm chính ở trong sách Lê Vi Ký đoạn 15. Thứ nhất, sự bệnh hoạn của đàn ông, từ câu 1 đến câu 18. Thứ hai, các bệnh hoạn của đàn bà, câu 19 đến 30. Và thứ ba, sự khước từ và luật lệ về bệnh hoạn, câu 31 đến 33. Bây giờ chúng ta để ý đến các chứng bệnh hoạn của người đàn ông. Trong Lê Vi Ký đoạn 15 câu 1, Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se và A-rôn rằng: Trong việc này, Đức Chúa Trời phán cho cả Môi-se và A-rôn. Trong Lê Vi Ký đoạn 14 đề cập đến luật lệ của người phun. Đức Chúa Trời phán qua Môi-se. A-rôn là thầy tế lễ cả, là hình ảnh về Chúa Giê-su, thầy tế lễ thượng phẩm của chúng ta. Chỉ có Chúa Giê-su mới có thể ban cho sự an ủi và cảm thông về sự đau đớn của chúng ta cùng với ân điển lớn lao của Ngài. Thầy tế lễ thượng phẩm của chúng ta không bị tội lỗi đụng đến, nhưng Ngài có thể cảm thông sự yếu đuối của chúng ta, bởi vì Ngài bị cám dỗ đủ mọi phía, nhưng không phạm tội. Trong Hebrơ đoạn 14, câu 14-15, và trong Hebrơ đoạn 2, câu 17-18. Giờ đây chúng ta cùng xem tiếp ở trong Lê Vi Ký đoạn 15, câu 2 đến câu 3. Hãy truyền cho dân Israel rằng, phàm người nam nào thân mình bị bạch trược, thì vì cớ đó bị ô uế, sự ô uế bởi nơi bạch trược, hoặc trên mình chảy bạch trược ra hay là ứ lại, thì người bị ô uế. Bệnh bạch trược là bệnh hoa liễu, xảy ra khi bộ phận sinh dục bị nhiễm trùng. Cũng có những bản dịch khác gọi là bệnh di tinh. Qua những lời này tỏ cho chúng ta biết về bản tánh của con người rất là bệnh hoạn, ghê tởm, đáng ghét, dễ phạm tội, không thánh sạch, hư hoại. Mũ độc của tội lỗi ra từ lòng dạ con người. Chúng ta có thể thấy điều này xung quanh chúng ta và trong chính chúng ta nữa. Đây là sự ô uế. Khi chúng ta tiếp xúc với nhau đều bị ảnh hưởng lẫn nhau. Đời sống tôi có thể ảnh hưởng đến các bạn, và đời sống các bạn có thể ảnh hưởng đến tôi. Chúng ta không thể làm khác hơn được. Các bạn là một thầy giảng. Dầu rằng các bạn có biết hay không, các bạn có thích hay không, các bạn đang giảng ra một sứ điệp bởi chính đời sống của mình. Bản tánh con người rất là hư hoại, bởi vì nó là tội lỗi. Ngay cả đối với những người được tái sanh vẫn còn mang bản tánh xác thịt tội lỗi cũ. Xin các bạn hãy lắng nghe lời của Chúa Giê-xu nói trong Ma-thi-ơ đoạn 15, câu 18-20. Song những điều bởi miệng mà ra là từ trong lòng, thì những điều đó làm dơ dãi người. Vì từ nơi lòng mà ra những ác tưởng, những tội giết người, tà dâm, dâm dục, trộm cướp, làm chứng dối và lộng ngôn. Ấy đó là những điều làm dơ dãi người. Song sự ăn mà không rửa tay chẳng làm dơ dãi người đâu. Các bạn thân mến, lòng dạ con người chúng ta đều xấu xa như thế. Cho nên chúng ta không thể dùng các hình thức lễ nghi hay hóa chất nào có thể rửa sạch lòng xấu xa của con người. Duy chỉ có huyết báo của Chúa Giê-xu mới có thể làm sạch mọi tội chúng ta. Thánh Gia-cơ nói cách cụ thể hơn. Nhưng mỗi người bị cám dỗ khi mắc tư dục, xui dục mình. Đoạn lòng tư dục cưu mang, sanh ra tội ác đã tròn, sanh ra sự chết. Trong Gia-cơ đoạn 1, câu 14-15. Trong khi Phao-lô kêu gào lên về tình trạng của ông: Vả, tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu, nghĩa là trong xác thịt tôi, bởi tôi có ý muốn làm điều lành, nhưng không có quyền làm trọn. Trong Roma đoạn 7 câu 18. Ung nhọt của tội lỗi có khi thấy được, có khi không thấy được. Nó ở trong dạng của mủ và máu. Nó không xuất hiện ra bề mặt, nhưng nó đang ở đó. Sự ô uế tìm thấy trong những suy nghĩ và trong tội lỗi giấu kín. Nó kín giấu với con người, nhưng lại bị phơi bày ra trước mặt Đức Chúa Trời. Vua David đã nói như sau: Này, Chúa muốn sự chân thật nơi bề trong. Chúa sẽ làm cho tôi được biết sự khôn ngoan trong nơi bí mật của lòng tôi. Thi Thiên, đoạn 51 câu 6. Lời này có thể làm hạ xuống những người kiêu ngạo và chỉ ra rằng con người thật là kinh tởm khi đối diện trong sự sáng của Đức Chúa Trời. Xin các bạn hãy nghe thêm một lời nữa của David. Tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ cùng một mình Chúa thôi, và làm điều ác trước mặt Chúa, hầu cho Chúa được xưng công bình khi Chúa phán và được thanh sạch khi Chúa xét đoán. Thi Thiên, đoạn 51, câu 4. Đức Chúa Trời nhấn mạnh nhiều lần trong lời của Ngài, tội lỗi rất là tệ hại, lớn lao. Xin các bạn nào có kinh thánh đọc thêm ở trong sách Ê-xê-chiên đoạn 16, câu 1 đến câu 13. Đức Chúa Trời nói rõ ràng cùng dân Israel rằng họ rất là kinh tởm, gớm ghiếc, xấu xa. Họ rất là dơ dái và dòng dõi của họ rất là tội lỗi. Hoặc các bạn có thể đọc thêm trong cả Ê-sai đoạn 59, nói tiên tri rằng: Nhưng ấy là sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời, và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa. Trong Ê-sai đoạn 59 câu 2. Bây giờ mời các bạn cùng trở lại xem ở trong sách Lê-vi-ký đoạn 15 câu 4 đến câu 7. Hễ dương nào người bệnh bạch trượt nằm, đều sẽ bị ô uế. Ấy là các vật mà ngươi ngồi trên cũng bị ô uế. Ai đụng đến giường người, phải giặt quần áo mình, tắm trong nước và bị ô uế đến chiều tối. Ai ngồi trên vật chi mà người bệnh bạch trượt đã ngồi, phải giặt quần áo mình, tắm trong nước và bị ô uế đến chiều tối. Ai đụng đến mình người bệnh bạch trượt, phải giặt quần áo mình, tắm trong nước và bị ô uế đến chiều tối. Tất cả những gì mà người bệnh bạch trượt ngồi hay đụng đến đều bị kể là ô uế. Đức Chúa Trời quan tâm đến đời sống cá nhân của dân sự Ngài. Luật của Chúa đi sâu vào từng lãnh vực của đời sống mỗi người. Chúa chăm xem con người khi họ đang ngủ. Một người mang bệnh ô uế nhị bị nhiễm vào giường mà mình người ấy ngủ. Rất nhiều người có những đêm không ngủ được, rồi nhớ lại những tội lỗi xấu xa của mình. Đức Chúa Trời cũng chú ý những gì con người suy nghĩ khi nằm trên gối. Ngài muốn hướng dẫn suy nghĩ của chúng ta. Xin các bạn lắng nghe ở trong sách Philip đoạn 4 câu 8. Rốt lại hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thánh sạch, điều chi đáng chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến. Các bạn thân mến, Đức Chúa Trời đang chú ý đến các bạn. Ngài chú ý khi các bạn nằm, khi các bạn đi. Ngài chú ý đến những gì các bạn đụng đến. Khi chúng ta ngồi nói chuyện, Ngài chú ý đến lời nói của chúng ta, cuộc đàm thoại của chúng ta. Các bạn có rải ra những vi khuẩn nhiễm bệnh không? Đức Chúa Trời đang chú ý đến công việc làm ăn của các bạn, những sự tiếp xúc hàng ngày của các bạn, sự tiếp xúc cơ thể của người sạch đến người bệnh luôn có nguy cơ chuyển sang bệnh. Các bạn thân mến, chúng ta không thể nào tiếp xúc với người chung quanh mà tránh khỏi sự dơ dái. Chúng dễ bị ảnh hưởng lời nói của người khác đến điều xấu, những bức tranh chúng ta nhìn, những quảng cáo lôi cuốn vào tội lỗi. Chúng ta thường xuyên bị nhiễm dơ. Chúng ta cần phải lưu ý đến những điều này và xưng nhận tội lỗi chúng ta để được rửa sạch bởi Đức Chúa Trời. Tất cả chúng ta đều có căn bệnh tội lỗi, bị lỡ dơ giấy, những tội lỗi, dấu kín. Chúng ta cùng xem tiếp ở trong sách Lê-vi-ký đoạn 15, câu 8 đến câu 12. Nếu người bị bệnh bạch trượt nhổ nhầm người nào tinh sạch, thì người đó phải giặt quần áo mình, tắm trong nước và bị ô uế đến chiều tối. Hễ xe nào người bệnh bạch trượt ngồi lên, đều sẽ bị ô uế. Hễ ai đụng đến bất kỳ vật chi dưới mình người bệnh bạch trượt, đều sẽ bị ô uế đến chiều tối. Còn ai mang các vật đó, phải giặt áo mình, tắm trong nước và bị ô uế đến chiều tối. Ai bị người bệnh bạch trượt rờ đến, mà nếu người bệnh đó không rửa tay mình trong nước, thì ai đó phải giặt quần áo mình, tắm trong nước và bị ô uế đến chiều tối. Đồ xanh bị người bệnh bạch trược đụng đến phải đập bể đi, còn đồ gỗ thì phải rửa trong nước. Điều này vẫn đưa người bệnh bạch trược đến chỗ cảm thấy ghê tởm. Đồng thời, đó cũng bày tỏ sự dơ bẩn của tội lỗi qua sự tiếp xúc, qua sự đụng đến. Có những luật để chúng ta hành xử khi ở nhà hay ở nơi công cộng, có khi nó xảy ra do tình cờ. Chúng ta thấy trong ngày hôm nay, thường khi những người đã tin nhận Chúa ở nơi công cộng hay ở ngoài đường đi, bị những người khác có tư tưởng xấu thốt ra những lời phạm thượng và gieo vào lòng của người nghe. Đó là một cách bị ô nhiễm. Khi các bạn nhận biết mình bị ô nhiễm, xin các bạn hãy rửa sớm. Đó là lý do tại sao tôi thấy rằng lời của Đức Chúa Trời rất là quan trọng cho chúng ta. Như tác giả Thi Thiên đã nhắc nhở, người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch, phải cẩn thận theo lời Chúa. Xin các bạn hãy nghe lời của Chúa Giêsu nói ở trong Giăng đoạn 13 câu 8. Nếu ta không rửa cho ngươi, ngươi chẳng có phần chi với ta hết. Và trong Giăng đoạn 15 câu 3, các ngươi sẽ được sạch vì lời ta bảo cho. Và trong Giăng đoạn 17 câu 17, xin cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh. Lời cha tức là lẽ thật. Chúng ta cũng xem tiếp ở trong Lê Bi Ký đoạn 15 câu 13 đến 15. Và khi người nam bị bệnh bạch trược đã lành rồi, thì phải tính từ ngày lành đến 7 ngày. Kế giặt quần áo mình, tắm trong nước chảy, đoạn người sẽ được sạch. Qua ngày thứ 8, người bắt cho mình 2 con chim cu, hay là 2 con bồ câu con, đến trước mặt Đức Giê-hô-va tại cửa hội mạc và đưa cho thầy tế lễ. Thầy tế lễ sẽ dâng con này làm của lễ chuộc tội, con kia làm của lễ thiêu. Vậy, thầy tế lễ vì cớ bệnh bạch trược sẽ làm lễ chuộc tội cho người trước mặt Đức Giê-hô-va. Tại đây một lần nữa, chúng ta được nhắc đến nước và quyết trong việc rửa sạch. Quyết dùng để tha thứ tội lỗi và nước dùng để rửa vết dơ. Đức Thánh Linh dùng của lễ của Đấng Christ để tha thứ tội lỗi giấu kín trong đời sống của chúng ta. Các bạn thân mến, các bạn thấy gì trong những lời diễn đạt này? Đây là một đoạn xấu, và tôi xin thú nhận với các bạn, nó là hình ảnh của các bạn, của chính tôi. Chúng ta cần phải xưng nhận tội lỗi và rửa sạch những tội lỗi giấu kín. Như David đã nói, tôi thú tội cùng Chúa, không giấu gian ác tôi. Tôi nói, tôi sẽ xưng các sự vi phạm tôi cùng Đức Giê-hô-va, còn Chúa tha tội ác của tôi. Trong Thi Thiên đoạn 32 câu 5. Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Trong Giăng thứ nhất đoạn 1 câu 9. Chúng ta cùng xem tiếp ở trong Lê Vi Ký đoạn 15 câu 16 đến 18. Hãy người nam di tinh phải tắm trọn mình trong nước và bị ô uế đến chiều tối. Phàm quần áo và da bị dính phải giặt rửa trong nước và bị ô uế đến chiều tối. Khi nào người nam và người nữ giao cấu nhau thì phải tắm trong nước và bị ô uế đến chiều tối. Rõ ràng điều này nói đến bệnh hoa liễu. Ngày nay bệnh này rất là truyền nhiễm. Đức Chúa Trời chống lại bệnh này. Ngài chú ý đến việc sinh sản của nhân loại. Đức Chúa Trời ban cho con người khả năng này và bảo vệ sự sinh sản cách cẩn thận. Nhưng con người lại làm giảm đi giá trị cao quý này. Các bạn thân mến, trong thời gian đầu thế kỷ 20 và 21, có thêm một bệnh mới, đó là bệnh liệt kháng mà chúng ta thường gọi với một chữ viết tắt là bệnh AIDS. Đây là chứng bệnh truyền nhiễm qua bộ phận sinh dục hay qua máu. Phần lớn những người bệnh này là do kết quả của đời sống tình dục bậy bạ ngoài hôn nhân tại những nơi ăn chơi. rồi sau đó truyền sang cho vợ hay cho chồng mình qua sự giao hợp hay là qua sự tiếp máu hay dính vào máu nhiễm bệnh. Qua bệnh liệt kháng này là một tiếng chuông cảnh tỉnh chúng ta hãy giữ mình, đừng để bị lôi cuốn vào tình dục bậy bạ ngoài hôn nhân. Chúa Giêsu dạy rằng, những ham muốn xác thịt và ý nghĩ dâm dục phải được tránh, phải được trừ nó đi, vì đó là tội lỗi. Trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 27 và 28 cảnh tỉnh chúng ta, các ngươi có nghe lời phán rằng, ngươi chớ phạm tội tà dâm. Song ta phán cho các ngươi biết, hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người đó rồi. Quý vị và các bạn thân mến, tôi và các bạn ngày hôm nay đang sống ở trong một thế giới mà chúng ta bị tiêm nhiễm bệnh hoạn từ sự tiếp xúc, từ cái nhìn, từ hành động. Chúng ta cần nên cẩn thận giữ mình, nhờ nơi Chúa gìn giữ bảo vệ chúng ta. Và nếu chúng ta lỡ có phạm vào những tội lỗi này, thì xin quý vị và các bạn hãy mau đến cùng Chúa Giêsu ăn năn tội lỗi của mình và nhờ huyết báo cứu chuộc của Chúa Giêsu tẩy sạch mọi tội lỗi của chúng ta. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Khi con nghe tiếng kêu mời, đi gieo niềm tin mới, con nay như thấy ngỡ ngàng vì Chúa đã đoái thương chọn con. Rồi một ngày thánh thần Chúa đã đến thánh khiến con cho ngài dạy con đi khắp mọi nơi, dắt gieo tin vui cho muôn người. Con hiến dâng cho ngài tin, tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của ngài, chung kiên làm chứng nhân nước trời.